là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Các ngân hàng sẽ không thu tiền lãi của các đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
9 tháng qua, cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện 39 vụ gian lận thương mại.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ đưa 1.000 người đi xuất khẩu lao động.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh. Sáng ngày 5 tháng 10, tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án Go Yên Bái tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, cùng lãnh đạo một số sở ngành và lãnh đạo tập đoàn Central Retail Việt Nam. Dự án xây dựng công trình trung tâm thương mại Go Yên Bái được khởi công xây dựng tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, thuộc khu đô thị mới. Quỹ đất trên trục đường cầu Bách Lẫm đi cầu Tuần Quán do Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật là thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 13.000 m2 theo mô hình đa tiện ích, phát triển bền vững với quy mô đầu tư xây dựng gồm các hạng mục như siêu thị, khu kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, khu văn phòng điều hành, khu lưu trữ lạnh, kho và các hạng mục phụ trợ, vườn hoa, bãi đỗ xe. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 223 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án Go Yên Bái sẽ hoàn thành và đi vào vận hành trong quý 4 năm 2025. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, lễ khởi công Trung tâm Thương mại Go Yên Bái mang ý nghĩa quan trọng, một tin vui trong quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố cũng như của tỉnh Yên Bái sau những ngày chống chọi với cơn bão số 3. Đây là dự án có quy mô lớn, cũng là dự án đầu tư đầu tiên của tập đoàn tại địa phương. Việc triển khai hoàn thành đưa công trình đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, thúc đẩy ngành bán lẻ, thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố cũng như của tỉnh Yên Bái phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng dự án khi đi vào hoạt động sẽ là một kênh giới thiệu tiêu thụ hàng hóa chủ lực của tỉnh Yên Bái đến với người tiêu dùng. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai và kinh doanh dự án. Tại lễ khởi công, lãnh đạo tập đoàn Central Retail Việt Nam bày tỏ sự cảm kích, ghi nhận được sự tạo điều kiện giúp đỡ của tỉnh Yên Bái về các thủ tục pháp lý, địa điểm để khởi công dự án và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa vào vận hành Trung tâm Thương mại Go Yên Bái. Ông Oliver, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết. Thông qua kỳ vọng của chúng tôi có thể thu mua nông sản và tất cả các hàng hóa tại địa phương, phân phối tại cửa hàng của chúng tôi tại Yên Bái cũng như giống là hệ thống của chúng tôi trên toàn quốc. Ngoài ra, hệ thống của chúng tôi còn tạo ra cơ hội việc làm cho hàng trăm lao động trực tiếp và gián tiếp tại địa phương. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, lãnh đạo tập đoàn Central Retail Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành nghi thức động thổ dự án Trung tâm Thương mại Go Yên Bái. Nhân dịp này, tập đoàn Central Retail Việt Nam trao tặng 500 phần quà đồ dùng học tập nhằm tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhanh chóng khắc phục hậu quả do đợt thiên tai vừa qua, có thêm động lực để đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới. Ngày 5 tháng 10, tại trạm y tế xã Bảo Ái, Bệnh viện Tim Hà Nội, Truyền hình Nhân dân phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức khám bệnh miễn phí và trao quà cho người dân xã Bảo Ái. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đoàn đã trao tặng 162 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó trao 17 suất quà cho 17 hộ dân bị sập đổ nhà hoàn toàn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, và 133 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trao 24 triệu đồng cho 13 em học sinh trường mầm non và tiểu học xã Bảo Ái bị thiệt hại do cơn bão số 3. Nhân dịp này, đoàn cũng đã trao tặng 2 tủ nấu cơm và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như đồ dùng học tập, bánh kẹo, khăn mặt, chăn gối cho trường mầm non và tiểu học xã Bảo Ái. Tổng giá trị các phần quà gần 300 triệu đồng. Ngay sau khi trao quà, đoàn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, tư vấn sức khỏe cho gần 400 người dân địa phương. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ bà con nhân dân và các em học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Tính đến hết tháng 9 năm 2024, tỉnh Yên Bái đã quy hoạch được 4 khu công nghiệp, gồm khu công nghiệp Việt Nam, khu công nghiệp Minh Quân, khu công nghiệp Âu Lâu và khu công nghiệp Trấn Yên. Thực hiện kế hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 5 năm, từ năm 2021 đến nay, Yên Bái đã đầu tư hơn 164 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, trong các khu công nghiệp đã có 86 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 433 ha. Trong đó có 47 dự án đã đi vào hoạt động, 8 dự án đã khởi công xây dựng, 28 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ thủ tục, 3 dự án chưa triển khai thực hiện.
Triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2024, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái có 12 sản phẩm mới được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 247 sản phẩm OCOP, trong đó có 25 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao, 222 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, thảo dược, đồ uống, dịch vụ du lịch, nông thôn và bán hàng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích ý nghĩa của chương trình OCOP, đôn đốc hướng dẫn các huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm, phấn đấu hết năm 2024, công nhận từ 30 sản phẩm OCOP mới trở lên.
Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang tập trung thực hiện các giải pháp để khắc phục khó khăn, đưa nguồn vốn chính sách đến với bà con vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, hỗ trợ tích cực hiệu quả cho khách hàng để bà con sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, ghi nhận tại huyện Yên Bình. Hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm căn nhà của gia đình bà Đặng Thị Thắng ở thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình bị sập đổ toàn bộ, phải di rời đến nơi ở mới. Hiện bà đang vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, nhưng việc trả lãi và gốc nợ hiện đang rất khó khăn vì tất cả nhà cửa, đồi rừng, gia cầm bị thiệt hại trong cơn bão số 3. Chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đang tập trung giúp đỡ gia đình bà có nơi ở mới ổn định. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng chưa thu tiền lãi, nhờ đó giúp bà yên tâm khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống. Bà Đặng Thị Thắng, thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Qua cái đợt bão này rồi thì là thôn với chưa thu lãi của tôi, thì là cũng chưa đến hạn trả gốc, mà tôi bây giờ nhà tôi đã bị sạt lở hoàn toàn này. Thì cán bộ ngân hàng về thì tôi cũng rất mong là ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi để sau được chúng tôi được vay thêm để tôi bắt chước và lập nghiệp nơi sống mới, chứ còn đây thì hoàn toàn là bị mất, không ở được một tí nào nữa.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, cán bộ tín dụng phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình nói.
Tìm hiểu xem là những cái hộ vay vốn của Ngân hàng Chính sách là có bị thiệt hại về cái đối tượng đầu tư vay vốn của Ngân hàng Chính sách hay không. Thì sau đó thì chúng tôi về thì cũng để đi xuống để rà soát, để về chúng tôi cũng xem xét để những cái trường hợp nào mà đủ điều kiện là chúng tôi sẽ khoanh nợ theo cái đối tượng của vay vốn của Ngân hàng Chính sách. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rà soát thêm vào những cái hộ bị ảnh hưởng qua cơn bão số 3, thì tạm thời là chúng tôi sẽ chưa tiến hành thu lãi đối với những hộ mà bị ảnh hưởng qua cơn bão.
Thời gian qua, đồng hành với nhân dân, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình tạo điều kiện cho gần 13.000 hộ dân vay vốn để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với tổng dư nợ trên 745 tỷ đồng. Trong đợt mưa lũ vừa qua, gần 1.500 hộ vay vốn bị thiệt hại về cây ăn quả, trồng rừng, rau màu với số tiền 87 tỷ 730 triệu đồng. Ngân hàng tạm dừng thu lãi tiền vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3 đến hết năm 2024. Đồng thời tập trung giải ngân chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cho vay sửa chữa, xây mới các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội, giúp người dân có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Phối hợp với các xã thị trấn, thứ nhất là cho rà soát nhu cầu vay vốn đối với những cái hộ mà đủ điều kiện có nhu cầu, đặc biệt là những cái vùng mà bị ảnh hưởng thiệt hại nặng bởi cơn bão số 3 gây ra, thì để bà con có thể là tiếp cận được với các cái nguồn vốn, kể cả từ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo hay chương trình giải quyết việc làm, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, chương trình sản xuất kinh doanh, những cái chương trình mà về hộ nghèo và các đối tượng chính sách, thì để cho bà con tiếp cận nguồn vốn có thể là khôi phục lại được cái phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Đặc biệt là đối với những cái hộ mà bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra ấy, ảnh hưởng nặng về tài sản, thì Ngân hàng Chính sách cũng có cái cho vay bổ sung đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo, để được cho vay bổ sung vốn để các bà con là có thể khôi phục lại cái phương án sản xuất kinh doanh của mình.
Thời gian tới, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình sẽ tập trung hỗ trợ vay vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng có thiệt hại về thiên tai, tiếp cận vốn ưu đãi với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn chính sách, góp phần khôi phục lại sản xuất, ổn định đời sống.
Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024, Ban chỉ đạo chuyển đổi số đã tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiều nội dung phong phú thiết thực như tổ chức hội thi trực tuyến, tìm hiểu nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, xử lý công việc trên môi trường mạng qua hệ điều hành, quản lý văn bản, thực hiện chữ ký số, báo cáo minh họa bằng hình ảnh. Ngoài ra, cán bộ đảng viên cài đặt sử dụng các nền tảng công nghệ số như nền tảng VNSID Yên Bái S, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, sàn thương mại điện tử, qua đó nâng cao nhận thức sự tham gia của cán bộ đoàn viên từng bước chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Tối qua, tại tiểu khuôn viên thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Dung Lê đã khai mạc giải chạy marathon Mù Căng Chải Ultra Trail năm 2024. Đây là một trong những hoạt động chính trong lễ hội mùa vàng năm 2024 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Đây là lần thứ tư giải chạy marathon Mù Căng Chải Ultra Trail được huyện Mù Căng Chải tổ chức. Năm nay thu hút 1.480 vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, tăng 310 vận động viên so với mùa giải năm 2023. Ngoài các vận động viên trong nước, còn có các vận động viên đến từ các quốc gia Áo, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Nga, Canada, Pháp. Các vận động viên tham gia tranh tài 4 cự ly là 100km, 50km, 25km và 12km. Cự ly 100km lần đầu tiên đưa vào thi đấu. Trong đó, vận động viên đăng ký tham gia chạy cự ly 12km và 25km là đông nhất. Cự ly 100km có 60 vận động viên tham dự. Cự ly 50km có 310 vận động viên tham gia. Các vận động viên tham gia giải ở cự ly 100km đã xuất phát vào lúc 18 giờ chiều ngày 4 tháng 10. Ở các nội dung còn lại, các vận động viên xuất phát trong sáng ngày 5 tháng 10. Các vận động viên sẽ phải chạy qua các cung đường núi, những con dốc để thử thách sức mạnh và chạy qua các xã có danh lam thắng cảnh, điểm khu du lịch. Chiều nay 5 tháng 10, ban tổ chức sẽ trao giải cho các vận động viên đạt giải.
Tháng 9 năm 2024, các ngành chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đã phát hiện 39 vụ buôn lậu gian thương mại và hàng giả. Các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính gần 1,4 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 29 triệu đồng, tiền phạt bổ sung và truy thu thuế trên 1 tỷ đồng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 2,5 tỷ đồng, giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy trên 100 triệu đồng. Số hàng hóa vi phạm chủ yếu là bánh kẹo nhập lậu, dầu gội đầu giả mạo các nhãn hiệu, bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc lá điếu nhập lậu. Đây là kết quả của công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2024. Kiểm tra chất lượng hàng hóa những tháng cuối năm, kiểm soát thị trường trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chuẩn bị khai giảng năm học mới, kiểm tra kiểm soát thị trường trước hậu quả cơn bão số 3. Thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơ hàng, đẩy giá, nhất là đối với mặt hàng lương thực thực phẩm, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu và các mặt hàng phục vụ sửa chữa công trình xây dựng, điện, điện tử, máy móc, thiết bị, đồ gia dụng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10, Hàn Quốc đã nhất trí với Mỹ về việc tăng chia sẻ chi phí đồn trú của binh sĩ Mỹ tại nước này thêm 8,3% từ năm 2026. Theo hiệp định 5 năm, sẽ kéo dài đến năm 2030, Hàn Quốc sẽ chi trả 1,52 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 1,14 tỷ đô la trong năm 2026, so với 1,4 nghìn tỷ won năm 2025, để duy trì khoảng 28.500 binh sĩ lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh thông qua các cuộc thảo luận xây dựng, hai nước đã đạt được kết quả hợp lý và cùng chấp nhận được. Hiệp định mới nhất sẽ điều chỉnh đóng góp dựa trên gia tăng hàng năm liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng, dự kiến vào khoảng 2%. Đây là sự thay đổi từ hệ thống hiện nay vốn gắn mức tăng trưởng với ngân sách quốc phòng, hiện tăng trung bình khoảng 4% năm. So với hiệp định đạt được năm 2021, hiệp định mới nhất được thiết kế để giảm bớt tỷ lệ tăng chung đóng góp của Hàn Quốc và tránh sự gia tăng mạnh, ngay cả trong điều kiện kinh tế bất ngờ. Ngoài ra, hiệp định quy định rõ chia sẻ chi phí từ phía Hàn Quốc sẽ chỉ bao gồm bảo trì và sửa chữa thiết bị quân sự Mỹ do lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sử dụng. Trước khi có hiệu lực, hiệp định mới cần trải qua các thủ tục trong nước, gồm sự thông qua của Quốc hội và phê chuẩn của Tổng thống Hàn Quốc, một quá trình dự kiến mất ít nhất khoảng 2 tháng.
Quân đội Thụy Điển đang chuẩn bị triển khai tới Latvia, đánh dấu lần đầu tiên nước này cử quân tham gia vào hoạt động của NATO bên ngoài lãnh thổ kể từ khi gia nhập liên minh. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Thụy Điển đã tiếp đón bộ trưởng quốc phòng Latvia trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở miền nam Thụy Điển. Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng Thụy Điển bà Maria đã khẳng định cam kết của Stockholm đối với dự phòng của tất cả các thành viên NATO. Theo bà, việc triển khai quân đội sẽ giúp Thụy Điển, Latvia và cả NATO an toàn hơn. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia cho biết Latvia rất vui mừng về việc Thụy Điển trở thành thành viên của NATO và coi đây là một quyết định lịch sử củng cố toàn bộ sức mạnh liên minh và khu vực. Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 3 năm 2024 sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.
Ngày 4 tháng 10, Liên minh châu Âu-EU đã nhất trí áp thuế bổ sung đối với xe ô tô điện nhập khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Bắc Kinh nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp thương mại vẫn đang diễn ra. Tại cuộc bỏ phiếu, đa số các nước thành viên EU chấp thuận kế hoạch áp thuế bổ sung đối với xe điện nhập khẩu của Trung Quốc. Chỉ có Đức, cường quốc ô tô của EU, và Hungary bỏ phiếu chống. Trước đó, chính phủ và các nhà sản xuất ô tô của Đức đã nhiều lần bày tỏ quan ngại cuộc chiến thương mại với Trung Quốc có thể gây tổn hại đến ngành sản xuất ô tô của nước này. Dự kiến quyết định áp thuế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 10, trừ khi các cuộc đàm phán với Trung Quốc đưa ra được giải pháp giúp chấm dứt tình trạng bế tắc. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu EC Olukin tuyên bố bất kỳ giải pháp nào do Bắc Kinh đề xuất đều phải phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Theo kế hoạch, các nhóm kỹ thuật của EU và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 7 tháng 10. Phản ứng trước quyết định của EU, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố cáo buộc EU có hành vi không công bằng và bảo hộ, đồng thời kêu gọi EC quay trở lại giải quyết xung đột thương mại thông qua tham vấn.
Ngày 4 tháng 10, hãng thông tấn chính thức của Liban đưa tin cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực biên giới Syria đã cắt đứt tuyến đường quốc tế chính giữa Liban và Syria. Bộ trưởng Giao thông Liban cho biết con đường dẫn đến cửa khẩu nhân đạo chính cho hàng nghìn người dân Liban và Syria hiện đã bị cắt đứt sau cuộc không kích của Israel. Hãng thông tấn quốc gia chính thức cũng đưa tin về cuộc không kích, cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công của khu vực cửa khẩu Matna và cắt đứt tuyến đường. Bờ biển Liban giáp với Israel, nơi phong trào Hezbollah đang có chiến tranh, và Syria, nơi hàng chục nghìn người phải chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực, đang nhấn chìm đất nước. Theo thống kê của chính phủ Liban, hơn 300.000 người, trong đó phần lớn là người Syria, đã vượt biên giới từ Liban và Syria trong 10 ngày qua để tránh các cuộc tấn công leo thang của Israel. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cảnh báo số người di tản sẽ còn tăng khi quân đội Israel tiếp tục đưa ra lệnh sơ tán tại nhiều địa phương của Liban.
Ngày 4 tháng 10, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc công bố số liệu cho thấy chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 9 tăng mạnh nhất trong 18 tháng qua do giá đường tăng vọt. Theo số liệu, chỉ số giá lương thực tăng từ 120,7 điểm trong tháng 8 lên 124,4 điểm trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023 và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá đường tăng 10,4% so với tháng 8 do chịu tác động từ những lo ngại việc Ấn Độ dỡ bỏ hạn chế sử dụng mía trong sản xuất ethanol sẽ ảnh hưởng đến lượng xuất khẩu, cũng như việc mất mùa ở Brazil. Trong tháng 9, chỉ số giá ngũ cốc tăng 3% do giá lúa mì và ngô xuất khẩu đi lên. Giá dầu thực vật tăng 4,6%, giá các sản phẩm từ sữa tăng 3,8% và giá thịt tăng 0,4%. Trong báo cáo khác, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc đã nâng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2024 từ 2,851 tỷ tấn lên 2,853 tỷ tấn. Xu hướng gia tăng này phản ánh việc điều chỉnh tăng sản lượng gạo và lúa mì nhiều hơn so với mức giảm trong sản lượng ngũ cốc thô toàn cầu.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua hoạt động xuất khẩu lao động đã góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho tỉnh Yên Bái. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái cũng là nơi tư vấn giới thiệu rất nhiều trường hợp đi làm việc ở nước ngoài. Riêng trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 373 lao động, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Để góp phần thực hiện mục tiêu đưa 1.000 lao động làm việc ở nước ngoài, Trung tâm đã có nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Và thưa ông, xin ông cho biết cái vấn đề đưa lao động đi xuất khẩu được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái triển khai trong thời gian qua như thế nào?
Trung tâm Dịch vụ tỉnh Yên Bái được giao làm đầu mối để triển khai về công tác kết nối việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước cũng như là đi xuất khẩu lao động. Thì để làm tốt công tác về tư vấn giới thiệu việc làm được hiệu quả thì trung tâm đã xây dựng các kế hoạch để thực hiện các chương trình tư vấn và phân loại các đối tượng để tư vấn cho phù hợp cho lao động nông thôn, lao động nữ, dân tộc thiểu số, lao động hộ nghèo, lao động mất việc làm, đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ và lao động xã hội khác để lựa chọn các hình thức tư vấn cho phù hợp và phối hợp với các doanh nghiệp, các địa phương để tổ chức hội nghị tư vấn tuyên truyền lao động tại các xã, cụm xã, các trường phổ thông trung học, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện đa dạng hóa các hình thức tư vấn, tăng cường tổ chức các hội nghị phiên dịch việc làm lưu động và qua các băng rôn, áp phích, tờ rơi và giao dịch trực tuyến và các nền tảng mạng xã hội, thì qua đó giúp cho người lao động biết được các thông tin về thị trường lao động, các chính sách hỗ trợ của nhà nước để người lao động lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực của mình. Việc giải quyết việc làm cho người lao động, thì trong đó có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một dấu quan trọng góp phần phát huy được nguồn lực về lao động, việc làm và thu nhập bền vững cho người lao động. Đi xuất khẩu lao động góp phần quan trọng để cải thiện thu nhập cao, có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, đầu tư cho học tập và tiếp tục đầu tư cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Thì người lao động sau khi đi về nước thì đã tích lũy được kiến thức, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, rèn luyện tác phong làm việc ở công nghiệp, sau khi trở về thì trở thành nguồn nhân lực có trình độ, có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài với thu nhập cao và ổn định. Và một bộ phận thì người lao động thì sẽ có cơ hội đi làm về thì sẽ có mở được các đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đồng thời cũng tạo thêm được việc làm cho người lao động tại địa phương.
Từ thực tế triển khai thì ông nhận thấy cái nhu cầu được đi xuất khẩu lao động của người dân trên địa bàn tỉnh hiện nay như thế nào ạ?
Hiện nay thì người lao động tại tỉnh Yên Bái thì đang có những chuyển biến tích cực về nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Cũng biết rằng là để tạo ra thu nhập cao, nâng cao tay nghề, tiếp cận được công nghệ từ các nước phát triển để sau đó giảm nghèo và làm giàu. Thì tuy nhiên thì công tác xuất khẩu lao động thì vẫn còn những cái khó khăn. Thứ nhất là số lao động của tỉnh Yên Bái tham gia đến xuất khẩu lao động vẫn còn thấp so với tiềm năng. Cũng do là tâm lý người lao động vẫn còn e dè, chưa mạnh dạn đi xuất khẩu lao động vì cũng không muốn đi làm xa nhà, xa gia đình. Và lao động trên địa bàn tỉnh thì tham gia chủ yếu là lao động phổ thông, chưa có đào tạo, trình độ tay nghề, ngoại ngữ của lao động còn thấp, khó đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động có yêu cầu cao. Và việc học ngoại ngữ và học tay nghề, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, văn hóa trong quá trình lao động ở nước bạn vẫn còn nhiều hạn chế. Lao động muốn tham gia đến sự hoạt động để thay đổi cuộc sống, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn thiếu vốn để tham gia chương trình.
Vâng, thời gian tới thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp như thế nào để tăng cái tỷ lệ người dân được đi xuất khẩu lao động, đặc biệt là đối với cái lao động ở nông thôn và lao động vùng sâu vùng xa?
Trong thời gian tới thì Trung tâm cũng tiếp tục là phối hợp với các địa phương, các doanh nghiệp để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tư vấn cho người lao động và phối hợp các huyện, các xã, thị trấn để nắm bắt số lao động tại các địa phương để tuyên truyền, vận động, tư vấn và tổ chức các hội nghị phiên giao dịch việc làm lưu động, ngày hội việc làm để tuyên truyền tư vấn và phối hợp với các trường trung học phổ thông, các cơ sở đào tạo, các trường mà đào tạo nghề để định hướng cho người lao động và đồng thời là cũng tư vấn cho người lao động, cho học sinh mà chuẩn bị tốt nghiệp và thực hiện đa dạng hóa các hình thức về tư vấn qua các kênh thông tin như tờ rơi, các nền tảng mạng xã hội và cũng xây dựng các mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở để tư vấn, giới thiệu việc làm tại các thôn, bản trên địa bàn các huyện trong tỉnh. Hiện nay tại các hội nghị thì Trung tâm cũng đã tổ chức tuyên truyền những cái chương trình mà chính thống hiện nay mà được nhà nước cũng như tỉnh cho phép, đặc biệt là những doanh nghiệp xuất khẩu động phải được phép của Bộ Lao động Xã hội. Hay về với tỉnh thì phải có những cái giấy xác nhận của sở gửi cho các địa phương để nó biết rằng đây là thông tin chính thống. Hai, hiện nay thì tại các địa phương có một số lực lượng mà có nghe nhau, theo nhau đi làm bên ngoài đấy, qua những lời mời chào khác. Thì cái này thì Trung tâm cũng đã nắm bắt và để tư vấn để cho người động hiểu hơn là đến những chương trình mà đi như thế là phi pháp. Đặc biệt là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trong cái quyền lợi và chế độ, đặc biệt là liên quan những vấn đề mà pháp luật mà đang không cho phép.
Xin cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tiền vệ, tân binh, Scott
McTominay tiếp tục ghi dấu ấn vào chiến thắng của Napoli trước Como với pha lập công đầu tiên tại Serie A. Khi trận đấu mới trôi qua được 26 giây, cựu ngôi sao của MU đã điền tên lên bàn điện tử. Nhận đường truyền của Romelu Lukaku, McTominay xử lý tinh tế vượt qua sự đeo bám của ba cầu thủ Como trước khi dứt điểm chìm vào góc gần mở tỷ số trận đấu. Đây là pha lập công đầu tiên của tuyển thủ Scotland cho Napoli tại Serie A mùa này. Sau khi McTominay lập công, Gabriel Chiesa đã gỡ hòa cho Como, sau Lukaku và David Neres thay nhau tỏa sáng để mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đội bóng của huấn luyện viên Antonio Conte. Câu lạc bộ Arsenal đã sớm có quyết định dành cho tương lai của Gabriel Jesus. Đội bóng phía Bắc London loại trừ mọi phương án chuyển nhượng cầu thủ này. Câu lạc bộ Palmeiras của Brazil được cho là đã đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng với tiền đạo Gabriel Jesus của Arsenal. Tuy nhiên, pháo thủ đã từ chối. Arsenal không quan tâm đến việc bán hoặc cho đội bóng Nam Mỹ mượn cầu thủ 27 tuổi. Jesus hiện còn hợp đồng với pháo thủ đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Bất chấp những lời đề nghị hấp dẫn từ Manchester United, huấn luyện viên Simone Inzaghi vẫn chưa có kế hoạch làm việc tại Premier League. Báo chí Italia khẳng định huấn luyện viên Simone Inzaghi đã từ chối đề nghị dẫn dắt MU sau dịp FIFA Day tháng 10 năm 2024. Do hàng loạt kết quả đáng thất vọng tại sân Old Trafford, huấn luyện viên Erik ten Hag sắp bị ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester sa thải để nhường chỗ cho cái tên mới. Kể từ khi chuyển sang dẫn dắt Inter Milan, huấn luyện viên Simone Inzaghi được truyền thông chú ý nhiều hơn. Cựu thuyền trưởng Lazio giúp Nerazzurri vô địch Serie A và lọt vào chung kết Champions League. Tiếp theo sẽ là diễn biến vòng 2 giải quần vợt Thượng Hải Master. Tay vợt người Hy Lạp Tsitsipas đã giành chiến thắng trước Nishikori. Stefanos Tsitsipas đã đánh bại cây Nishikori sau 2 set để đến vào vòng 3 của Thượng Hải Master. Tsitsipas đã chiến đấu quyết liệt để giành chiến thắng với tỷ số 7-6-6-4. Đối thủ tiếp theo của Tsitsipas là tay vợt 27 tuổi người Pháp Muller, người đã đánh bại Aliad Sime 6-3-6-2 để giành vé vào vòng 3. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 10 năm 2024. Khu vực phía Tây trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.